Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capitalism, A Global History của Sven Beckert là một công trình lịch sử học thuật quy mô lớn, viết về cách chủ nghĩa tư bản hình thành, mở rộng và biến đổi trên phạm vi toàn cầu trong khoảng một thiên niên kỷ. Sách không xem chủ nghĩa tư bản như một hiện tượng chỉ bắt nguồn từ châu Âu, mà đặt nó trong mạng lưới giao thương, quyền lực nhà nước, thuộc địa, cưỡng bức lao động và kháng cự trải dài từ châu Á, châu Phi đến châu Âu và châu Mỹ. Beckert dùng cách tiếp cận lịch sử toàn cầu để giải thích vì sao một hình thái kinh tế lại có thể định hình sâu sắc đời sống xã hội, chính trị và văn hóa hiện đại. Đây là một cuốn sách nặng về nghiên cứu, giàu chi tiết, phù hợp với người đọc muốn hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống lịch sử phức tạp, chứ không chỉ là cơ chế thị trường hay câu chuyện phát triển kinh tế đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản được kể như một lịch sử toàn cầu, không phải một câu chuyện thuần châu Âu. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách Beckert đảo lại lối kể quen thuộc về nguồn gốc chủ nghĩa tư bản. Thay vì đặt châu Âu ở vị trí trung tâm ngay từ đầu, ông lần theo các mạng lưới thương mại và trao đổi đã tồn tại từ rất sớm giữa những cộng đồng buôn bán ở châu Á, châu Phi và châu Âu. Cách làm này rất quan trọng vì nó cho thấy chủ nghĩa tư bản không xuất hiện đột ngột như một phát minh hoàn chỉnh, mà được hình thành dần dần qua nhiều thế kỷ, tương tác xuyên khu vực. Các cảng biển, tuyến hàng hải và trung tâm thương mại không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian nơi các thực hành tích lũy vốn, tổ chức lao động và mở rộng quyền lực kinh tế được thử nghiệm. Beckert từ đó buộc người đọc phải nhìn lại những giả định quen thuộc về hiện đại hóa, phát triển và tiến bộ. Chủ nghĩa tư bản, trong cách ông mô tả, là một quá trình lịch sử có tính toàn cầu ngay từ sớm, và chính vì thế, mọi cách giải thích đơn giản hóa theo hướng châu Âu trung tâm đều trở nên không đủ. Thứ hai, nhà nước, đế quốc và bạo lực là động cơ trung tâm của sự mở rộng tư bản. Một trong những đóng góp mạnh nhất của cuốn sách là bác bỏ ý niệm rằng chủ nghĩa tư bản chủ yếu phát triển nhờ thị trường tự do, tự vận hành. Beckert nhấn mạnh rằng nó lớn lên cùng với quyền lực nhà nước, bành trướng đế quốc và các hình thức cưỡng bức rất cụ thể. Khi các quốc gia châu Âu liên minh với giới thương nhân để vươn ra đại dương, thương mại không còn chỉ là trao đổi tự nguyện mà gắn chặt với chiến tranh, độc quyền, chiếm đất và kiểm soát tuyến vận tải. Trong khung nhìn này, bạo lực không phải là sự lệch chuẩn của chủ nghĩa tư bản, mà là một phần của cơ chế hình thành nó. Các đế chế thuộc địa cung cấp nguyên liệu, lao động và thị trường, đồng thời tạo điều kiện để vốn tư nhân được tích lũy với quy mô lớn hơn. Cách phân tích ấy có ý nghĩa quan trọng, vì nó khiến người đọc hiểu rằng nền kinh tế hiện đại được xây trên nền tảng chính trị và cưỡng chế, chứ không đơn giản từ tinh thần kinh doanh hay sự hiệu quả của thị trường. Đây là một cách nhìn làm thay đổi hoàn toàn câu hỏi về nguồn gốc giàu có của thế giới hiện đại. Thứ ba, lao động cưỡng bức, chế độ nô lệ và bất bình đẳng là phần không thể tách khỏi lịch sử tư bản. Beckert dành nhiều chú ý cho cách chủ nghĩa tư bản tổ chức lao động trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là qua nô lệ, lao động cưỡng bức và các hình thức ép buộc kinh tế khác. Điều này rất quan trọng vì nó phá vỡ hình ảnh một hệ thống dựa chủ yếu trên hợp đồng tự do và trao đổi bình đẳng. Trong nhiều trường hợp, vốn chỉ có thể sinh lời khi con người bị buộc phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt như trên các đồn điền, trong nhà máy hoặc trong chuỗi cung ứng phụ thuộc vào chênh lệch quyền lực lớn. Sách cho thấy những đau khổ của người lao động không phải là hậu quả phụ, mà là một phần cấu thành của quá trình tích lũy tư bản. Khi đặt các ví dụ từ Barbados, từ các đồn điền đường, đến các không gian công nghiệp về sau, Beckert làm rõ rằng lợi nhuận và bạo lực lao động thường đi cùng nhau. Cách phân tích này cũng giúp người đọc hiểu vì sao bất bình đẳng toàn cầu không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là sản phẩm của một lịch sử dài trong đó lao động bị định giá rất khác nhau tùy theo chủng tộc, địa vị và vị trí trong hệ thống thế giới. Thứ tư, từ cảng biển đến nhà máy. Beckert theo dấu sự chuyển hóa của kinh tế tư bản qua không gian, cuốn sách không chỉ kể lịch sử bằng trừu tượng lý thuyết, mà còn đi qua những địa điểm cụ thể để cho thấy chủ nghĩa tư bản vận hành như thế nào trong đời sống vật chất. Người đọc được dẫn từ các trung tâm thương mại như Aden đến các đồn điền đường ở vùng Caribe, rồi sang các nhà máy công nghiệp và trung tâm tài chính hiện đại. Cách triển khai theo không gian này giúp Beckert chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản luôn linh hoạt, luôn thích nghi với điều kiện địa phương, nhưng đồng thời cũng luôn tìm cách mở rộng khả năng tích lũy. Ở mỗi nơi, nó tái tổ chức lao động, đất đai, luật lệ và quan hệ xã hội theo hướng phục vụ cho vốn. Điều đáng chú ý là tác giả không mô tả các địa điểm ấy như những ví dụ rời rạc, mà như các mắt xích trong một chuỗi lịch sử chung. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ mối liên hệ giữa thương mại biển, sản xuất hàng hóa, công nghiệp hóa và tài chính hóa. Đây là điểm mạnh của sách, vì nó biến một chủ đề rất lớn thành một câu chuyện có cấu trúc, nơi không gian lịch sử cụ thể, giúp giải thích các cơ chế kinh tế rộng hơn. Cuối cùng, kháng cự và agency con người cho thấy chủ nghĩa tư bản không phải số phận tất yếu. Một chiều kích quan trọng khác của cuốn sách là Beckett không coi chủ nghĩa tư bản như một lực tự nhiên vô danh, mà như một trật tự được con người tạo ra và cũng bị con người chống lại. Trong lịch sử mà ông kể, không chỉ có thương nhân, nhà nước và nhà đầu tư, mà còn có nô lệ, công nhân, người bị áp bức và những lực lượng chống đối đã định hình quỹ đạo của hệ thống. Việc nhấn mạnh agency, tức khả năng hành động và phản kháng của các nhóm người khác nhau, khiến lịch sử chủ nghĩa tư bản trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nó không tiến lên theo một đường thẳng tất yếu, mà liên tục bị điều chỉnh bởi đấu tranh, khủng hoảng và thỏa hiệp. Ý nghĩa của cách nhìn này nằm ở chỗ nó mở ra khả năng tưởng tượng những hình thức tổ chức kinh tế khác. Nếu chủ nghĩa tư bản là sản phẩm của lịch sử con người, thì nó cũng có thể bị thay đổi bởi chính con người. Beckett không viết một cuốn sách cổ vũ hay lên án theo lối khẩu hiệu, mà dùng lịch sử để đặt lại câu hỏi về tương lai kinh tế và chính trị. Đây là lý do cuốn sách có sức nặng học thuật lẫn ý nghĩa tranh luận hiện thời. Kết luận, Capitalism a Global History phù hợp nhất với những ai muốn hiểu chủ nghĩa tư bản bằng chiều sâu lịch sử, đặc biệt là sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế, lịch sử toàn cầu, chính trị và bất bình đẳng. Cuốn sách đòi hỏi sự tập trung lớn, nhưng đổi lại nó cung cấp một khung nhìn rất rộng, giúp người đọc thấy cách thị trường, đế quốc, nô lệ, công nghiệp hóa và tài chính liên kết với nhau trong cùng một tiến trình dài. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó làm rõ rằng nhiều vấn đề hôm nay, từ chênh lệch giàu nghèo đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đều có gốc rễ lịch sử sâu xa. So với nhiều sách về chủ nghĩa tư bản chỉ nhấn mạnh kinh tế học hoặc chỉ tập trung vào châu Âu, tác phẩm của Beckett nổi bật vì độ bao quát toàn cầu, chiều dài lịch sử và sự nhấn mạnh vào bạo lực cùng kháng cự. Đây không phải là cuốn sách đọc nhanh, mà là một công trình tham chiếu, hữu ích cho những ai muốn hiểu hệ thống đang định hình đời sống hiện đại từ đâu mà ra và vì sao nó vẫn còn gây tranh cãi mạnh đến vậy. Nếu bạn muốn ủng hộ Sven Beckert, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!